nên ta nói là có thể lấy cái sở hữu tánh và tận sở hữu tánh và như sở hữu tánh mà chia làm bốn loại sở hữu tánh mà không phải là như sở hữu tánh, như là quẩn xứ, ngũ quẩn, 12 xứ, 18 giới vân vân. Thì nhờ cái đó biết tất cả các pháp, nhưng mà ngộ nhập chân như thì chưa. Vì muốn nhập chân như thì nó phải có đủ hết, nó có pháp tu, có tác dụng, có sự chứng thành và đúng với cái thắng nghĩa đế. Bây giờ nó là như sở hữu tánh mà không phải là tận sở hữu tánh, thì đó là định nghĩa của bảy chân như. Quý vị sẽ học sau này, bảy chân như quý vị có học rồi, sau này nó nhắc lại thôi. Bảy chân như sau này nó có cái định nghĩa bảy chân như. Bảy chân như nó nói là hệ thống thành quả thôi, nhưng mà nói bảy chân như đây thì nó không đủ hết bốn đạo lý ở trên. Nó là cái này làm sao là pháp tu cái này kia, nó chỉ có một đoạn một cái đạo lý thôi, nó chỉ hạn như nó là pháp nhĩ thôi, nó là nói về pháp tánh thôi, cho nên mà nó không có nói được tất cả những cái chứng hành, những tác dụng như này kia, thành ra nó không có nhưng mà nó không phải là tận, tức là hiểu hết cho mình, biết hết tất cả các pháp, cũng là vừa là tà sở hữu tánh mà vừa là như sở hữu tánh. Như chẳng hạn như là tận tứ diệu đế, tứ diệu đế nãy nó là nhân, nhân của các pháp, nhờ tứ diệu đế mà liễu tri tất cả được các pháp nên nó gọi là tận sở hữu tánh. Nhưng mà nó là nhân để đắc thành quả giải thoát, đắc được chân như, nên nó cũng là như sở hữu tánh. Thì cứ như tứ diệu đế vậy, đại khái vậy. Bây giờ nó cũng không phải là tận sở hữu tánh mà cũng không phải là như sở hữu tánh, là các pháp nó không có thật. Cái pháp đó mình không có giờ mình biết được nó được hết trơn, cái pháp đó bản chất là giả, nó không có thật. Như trong kinh này, nó nói là chẳng hạn như là hoa trên không trung, hoa không trung là nó là cái bông, cái hoa giả không có thật. Thành ra mình nó không có cái tánh riêng của nó, mình để tận sở hữu nó, mà nó cũng không phải là chân như nữa. Thì nó nói là cái đó là mấy ông tổ phân ra nhiều cái để cho mình phân biệt, để cho mình có thể mình tách ra được thế nào là tận sở hữu và như sở hữu tánh. Bây giờ theo quan niệm đại thừa đó thì nó nói là như sở hữu tánh là chân như nơi các pháp nhiễm tịnh. Theo quan niệm của đại thừa thì nó bác tứ diệu đế, nhưng mà nó chấp nhận là một cái chân như nó bao gồm cả bốn đạo lý, bốn đạo lý tánh đầy đủ. Thì nói là theo quan niệm của bên duy thức á, thì cái chân như ấy gọi là tánh như hữu, tức là như sở hữu. Thì theo duy thức thì chân như có bảy, có bảy chân như, bảy loại chân như, bởi vì cũng học rồi nên nhắc lại thôi. Một là chân như như nơi sự lưu chuyển, nó gọi là lưu chuyển chân như. Lưu chuyển chân như này tức là cái tánh không mở đầu và không chấm hết của các hành. Nên là lưu chuyển chân như, hay là tức là nói rằng tất cả các hành, tất hành tức là các pháp do các điều kiện duyên hợp mà thành, tức là không mở đầu và không chấm hết, tức là từ trước bây giờ cũng không có, mà từ sau này nó cũng không có. Hành đó giờ bản chất nó là không, nó không có. Các hành đó mình học rồi, các hành là do nhân duyên mà thành. Thì theo quan niệm này là khi mà mình đạt được là các pháp ở tới đầu là từ vô thủy tới giờ bản chất nó cũng không có, mà nó cũng không có cái pháp là hoặc là từ tương lai nó cũng không có phát sanh gì hết đó, giống như cái pháp vô sanh của mình vậy đó. Nhưng mà nó gọi là lưu chuyển chân như, tại vì hồi đó tới giờ mình thấy rằng là các hành tướng từ quá khứ có, hiện tại có, tương lai có, nên gọi là lưu chuyển. Lưu chuyển như bây giờ đạt được chân như của lưu chuyển, tức là đạt được ý nghĩa là mặc dầu nó có từ quá khứ, từ hiện tại, từ vị lai, theo cái hình tướng mình thấy, thấy không, tại nó kết hợp mà nó thành. Nhưng mà bản chất thực sự nó chân như của nó đó, thì từ trước tới giờ nó vẫn không có, và cuối cùng nó cũng không có luôn. Ý là vậy đó. Thành ra con câu nó nói nè, tức là cái tánh không mở đầu và không chấm hết của các hành. Các hành là tướng, nó như sở hữu tánh, đó là tức là đạt được chân như, tức là mình thấy tổng tướng của nó, tức là mình biết rằng là các hành là tướng, tướng từ vô thủy nó có tướng, từ cái tướng này làm nhân duyên nó sanh ra cái tướng hiện tại, và hiện tại nó làm nhân duyên để sanh tướng vị lai, đó là thấy cái nhìn theo hành tướng. Còn thấy theo tánh của nó đó thì nó là các hành, là hồi đó tới giờ cái tánh của nó không mở đầu và không chấm hết, tức là vô tiền vô hậu, không có sanh ra. Từ tiền hậu gì cũng không có sanh hết đó. Thì gọi là quý vị đạt được cái chân như về lưu chuyển. Quý vị sống trong lưu chuyển rồi quý vị đạt được cái chân như của lưu chuyển. Còn nếu không á là quý vị thuận theo lưu chuyển. Cái này nó giống là các pháp không sanh không diệt thôi, giống như vậy đó. Đó là cái chân như thứ nhất. Hai là chân như nơi tướng, tức là nó là tướng chân như á, nó gọi là tướng chân như. Tướng chân như tức là nói về chân tướng của các pháp, tức là tổng tướng của các pháp á, nó là chân tướng của các pháp. Thì chân tướng của các pháp á, nó nói là nhất thiết pháp là vô ngã tánh, và vô ngã tánh rồi nhân cũng là vô ngã tánh, nhân pháp thì vô ngã tánh hết, nó gọi là tướng chân như, tức là pháp vô ngã và nhân vô ngã. Dùng hai cái này để mà nói lên được cái chân tánh của tướng là tướng chân như. Thành ra tất cả pháp nào đó mà nó là vô thì mới đúng là tướng chân như, còn pháp nào mà nó hữu là không phải là tướng chân như. Tướng này nó là nhất tướng, tướng chân như này nó gọi là nhất tướng, cái tướng đó là vô tướng, hay là mình nói là chân tướng nhất như, hay là chân tướng tức như, tức là gọi là vô tướng. Tức là hồi nào tới giờ vẫn vậy á. Còn cái tướng mà nó biến đổi này kia nó là lưu chuyển, nhưng mà trong lưu chuyển chân như á, tức là mặc dầu lưu chuyển nhưng mà từ hồi với đời nó cũng không sanh, mà từ trước tới giờ nó cũng không có diệt. Cái đó chân như thì là cứu cánh rồi, cứu cánh cũng như là cái chân lý cứu cánh này ngộ rồi. Thành ra cái bắt cứ thành theo cái quan niệm này đó, thực hành cái pháp nào mà nó còn tướng hữu á, thì cái chân nó không phải là cái tướng chân như. Nên nó gọi là pháp hữu di hay là pháp vô di đều là tướng hữu hết á, nó không gọi là cái chân như. Ngay pháp vô di nó không gọi là chân như nữa, vì nó vẫn là đối thải với cái hữu di mà có, nó thuộc về hữu tướng, nên nó gọi là không phải là tướng chân như. Chỉ có cái là vô ngã sở, vô pháp thì mới là tướng chân như mà thôi. Cái thứ ba là chân như nó sự liễu biệt, nó gọi là liễu biệt chân như. Liễu biệt này tức là sau khi mà mình kiến đạo ha, tức là mình biết được rõ tất cả các pháp như thế nào, nó tức là nó gọi là khai thị qua đã đơn ngộ ha, thì nó gọi là liễu biệt. Thì cái liễu biệt thấy các pháp như thế nào theo duy thức tánh á, thì nó nói là thì duy thức nó nói là các pháp ha, là duy thức tánh. Liễu biệt chân như tức là thấy các pháp là duy thức tánh thì gọi là liễu biệt chân như. Thấy các pháp á, các pháp này nó gọi là còn gọi là hành ha, hành tướng thì các pháp là do các điều kiện hóa hợp mà thành, thì các pháp nó là thấy nhất thiết hành đều là duy thức tánh, nó gọi là duy thức chân như. Tức là tất cả các hành do duy thức mà hiển ra. Thành ra đối với cái người mà ngộ duy thức tánh á, thì đều biết rằng là tất cả các pháp hữu duy trên thế gian này, mặc dù nó có tướng, mà các tướng này nó đều là duy thức hiện, nó không phải tướng. Thì gọi là chân như, duy thức chân như hay là liễu biệt chân như. Còn có mấy cái gì có gì những kinh khác điển khác thì nó gọi là duy thức chân như hay liễu biệt chân như, nó gọi là vô phân biệt trí. Chân như này nó gọi là những cái chân như đúng nghĩa là chân như á. Sau này có dịp phải học mấy cái này cho rõ, lý do là sau này làm lấy mấy cái này để làm cái đối tượng để quán pháp. Nhưng mà nói lấy chân như mà quán pháp thì phải hiểu rõ chân như rõ ràng. Chân như thứ nhất là phải do bốn đạo lý đầy đủ mà tạo thành. Ngoài ra thì nó phân tích cho mình thành ra bảy loại chân như để mình mà sau này hoặc là mình lấy bảy cái này để ra mình tu tập, lấy ra bảy cái này làm đề mục mình tu tập thì mình sẽ từ từ là mình sẽ khế nhập được chân như thứ tư nó bảy cái. Và cái chân như thứ tư là chân như nơi sự an lập, nó gọi là an lập chân như, tức thánh đế về khổ mà Như Lai nói. Chân như nơi sự an lập này tức là khổ thánh đế. Khổ thánh đế này là do Phật lập ra, nhờ cái khổ thánh đế này đó mà người ta tu, người ta ngộ nhập chân như. Như nãy trên mình đã nói là có hai cái lý thuyết, là một cái lý thuyết á đại thừa đó thì nó nói rằng là cái này là nhân, nó thuộc về tận sở hữu tánh chứ không phải là như sở hữu tánh, nhưng mà nhờ cái nhân này mà quý vị ngộ nhập chân như nên tạm gọi là chân như. Thì đây là lấy cái nghĩa của Nguyên Thủy mà diễn. Thành ra thánh đế về khổ mà Như Lai nói này đó thì nó thuộc về an lập chân như, là do Phật lập ra, nhờ an lập ra mà thấy được chân như. Là chân như sự tà hạnh, tức thánh đế về tập mà Như Lai nói. Khổ tập diệt đạo, khổ tập diệt đạo nó lập thành bốn chân như. Cái thứ năm nó gọi là gia hạnh chân như, này dịch là tà hạnh, gia hạnh chân như nó gọi là tập. Bốn cái chân như sao đó là khổ tập diệt đạo. Chân như tức là cái chân lý hồi đó tới giờ bản chất nó cũng là như vậy. Thành ra cái chân lý của tập đế nó cũng là hồi đó tới giờ có Phật hay không Phật nó vẫn là như vậy, nhưng mà trong này là Như Lai nói ra. Sáu là chân như nơi sự thanh tịnh, nó gọi là thanh tịnh chân như, tức là thánh đế về diệt mà Như Lai nói, tức là những cái diệt thánh đế đó. Và chân như
bảy là chân như nơi sự chánh hạnh, tức là đạo đế đó, tức là chánh hạnh chân như, tức thánh đế và đạo mà như đã nói. Thì những cái này á là những đề mục, đây là những cái đối, những cái chân như. Nếu sau này mới đi đối tượng là chân như thì quý vị phải lấy mấy cái này ra quý vị làm cái đối tượng để quán, hoặc là quán khổ tập diệt đạo ha, là bốn cái chân như của nguyên thủy ha, hoặc là quán cái chân như và lưu chuyển ha, hoặc là chân như vị thức ha, chân như, hoặc là gọi là danh từ khác là chân như và liễu biệt ha, là chân như vị tướng ha. Đây là những cái mà mình phải quán, nó thuộc về thành lập ra bảy chân như ha, phải biết rõ được như vậy thì nó gọi là biết rõ về như sở hữu tánh của các pháp ha. Thành ra mới biết rõ về mấy cái này á, chứ như bây giờ biết rõ về khổ, hành tướng các khổ thế nào, biết rõ về tập, biết rõ là cái kia đó à, rồi biết rằng nguyên nhân tại sao phát sanh mấy cái này, lý do tại sao, biết rõ ràng như vậy thì gọi là như sở hữu tánh à, biết rõ về cái pháp lưu trưởng chuyển của thế gian mà bản chất ở đó tới giờ nó cũng không đầu, cũng không có, mà sau nó cũng không có sanh, là cái như vậy. Hay là biết rõ là tất cả các pháp do tâm phát sanh, ví dụ như vậy, thì biết rõ cái này là gọi là như sở hữu tánh, tức là biết chân như là các pháp nhiễm tịnh. Cái chân như thường thường đưa tới giải thoát, còn thường thường nhiều tận sở hữu tức là biết cái pháp hữu di thôi, biết cái pháp nó bản chất nó có trong cái thế tục đế thôi. Còn biết cái chân như này nó cũng là biết tận cùng hết, nhưng mà nó biết các pháp, mà cái pháp thuộc về cái pháp xuất thế, cái pháp nó gọi là giải thoát. Đó là biết nghĩa, thì biết cái nghĩa thứ hai là biết được cái như sở hữu tánh, và biết cái nó 10 nghĩa này, và biết cái nghĩa thứ ba là biết cái nghĩa năng thủ. Nên giờ nói về nghĩa bình đẳng nữa chứ, còn nghĩa bình đẳng này có không? Nó nói là chân như nó có bốn cái bình đẳng, bốn bình đẳng do cái mấy chân như nó tạo thành. Nó là do cái ba chân như đầu tiên là lưu chuyển chân như, an lập chân như, gia hạnh chân như, nên biết hữu tình bình đẳng với nhau, không có tình là sẽ biệt hết. Lại các hữu tình đều do lưu chuyển chân như mà thành lập, do cái an lập chân như mà thành lập, do cái gia hạnh chân như mà thành lập. Lưu chuyển chân như là hồi đó tới giờ các hành tướng từ quá khứ vị lai nó luân chuyển nó tạo nên hữu tình à, là cái pháp chân như hồi đó tới giờ các là nó do hành tướng mà nó biến. Mặc dầu trên cái chân như của pháp lưu chuyển này bản chất nó là từ trước tới giờ nó vẫn không sanh, mà từ sau tới giờ nó cũng không sanh à, nhưng mà hành tướng của nó là lưu chuyển, do cái lưu chuyển đó nó thành lập hữu tình, hữu tầm dính vô hệ thống chân như này. An lập chân như là thành lập ra hữu tình rồi, thì hữu tình cũng phải là khổ thôi. Và gia hạnh chân như nói về tập đế. Tập đế này nó là nguyên nhân phát sanh ra con người, phát sanh ra các hữu tình. Thành ra tập đế này nó lấy trên 12 nhân duyên thành lập. 12 nhân duyên nói tận cùng cái lý của tập. Ái nói là tập đế là do ái dục mà thành, nó nói một thôi. Nó nói một trong 12 nhân duyên thôi, nhưng thực sự ra cái nguyên lên tập đế, ra tập đế mà chánh là 12 nhân duyên. À, thì 12 nhân duyên mà Phật thuyết ra để biện minh cho cái sự thành lập hữu tình. Mà 12 nhân duyên này nó cũng là cái chân như. Thành nó nói là do ba chân như lưu chuyển an lập gia hạnh, nên biết rằng là hữu tình hồi đó tới giờ bình đẳng trong ba chân như này, cũng là đều có trong ba chân như này à, nên tất cả hữu tình nó đều ngang nhau hết, không có gì sai biệt à, do tướng chân như, liễu biệt chân như mà biết rằng tất cả chư pháp bình đẳng. À, tướng chân như thì nói rằng tất cả các pháp nó là vô tướng. Liễu biệt chân như tức là nói rằng tất cả các pháp hữu di à, hay là vô di à, nó đều là do di thức biến hiện, di thức tánh. Nên biết là nó nói như vậy, thành ra nó nói là đất nhất thuyết pháp này nó bình đẳng này trong cái di thức tánh hay là trong cái vô tướng. Cái bình đẳng thứ hai, cái đầu tiên là cái bình đẳng giữa hữu tình bình đẳng nhờ cái ba chân như đầu. Cái thứ hai là nhờ hai cái chân như nữa mà biết rằng nhất pháp, nhất thiết chư pháp bình đẳng. Do thanh tịnh chân như, tức là diệt đế, mà biết rằng là các thanh văn bồ đề, cái giác ngộ của thanh văn, độc giác bồ đề, tức là cái giác ngộ của độc giác, và vô thượng bồ đề, tức là cái giác ngộ của các Phật, đều bình đẳng với nhau. Vì đối với cái này đều là diệt. Diệt để đạt được cái tâm, cái thanh tịnh của chân như. À, tức là dài diệt được là đồng đắc được cái gì? Đồng đắc đoạn được các phiền não chướng, đắc được niết bàn. Thành ra trong kinh nó nói rằng là tam thừa thánh giả đồng giải thoát sàng, tức là đắc được giải thoát á. Thanh tịnh chân như này nó giúp cho giải thoát, thành ra các chư các giác ngộ của thanh văn, độc giác và vô thượng bồ đề, tức là giống nhau cái chỗ là đồng giải thoát nhờ đạt được cái diệt đế này. Còn đạo đế đó là chánh hạnh chân như, đạo đánh đạo đế đó, đạo đế tức là chánh hạnh chân như. Thành ra chánh hạnh chân như nói rằng là các pháp cửa thành văn duyên giác đều dùng một cái chánh hạnh chân như. Chánh hạnh chân như đó là 37 phẩm trợ đạo, đó là đạo đế. 37 phẩm trợ đạo mục đích nó đưa cho mình đến là định huệ bình đẳng. Thành ra nói là đây là cái chánh hạnh chân như là nó nhiếp chung các pháp trong trong đạo đế. Thành ra là tu cái đường thanh văn duyên giác hay là bồ tát đều đi vào cái chiều hướng là thành tựu cái định huệ, tức là chỉ quán bình đẳng. Đây là cái bình đẳng về pháp tu, chánh hạnh chân như là pháp tu. Bây giờ vào đi vào con đường thanh văn duyên giác hay là bồ tát thì cũng nương vào ba phẩm trợ đạo này mà thành tựu. Ba phẩm trợ đạo này là cái phương cách để làm cho mình cái chỉ quán nó thành tựu, chỉ quán nó bình đẳng, tức là chỉ quán sở trí chứng, sở chứng á, chỉ quán sở chứng á, là khiến cho là chỉ quán ngang với nhau mà chứng được con đường này hay là trí huệ bình đẳng. Thì ba cái chân như này nó thành lập ra bốn cái bình đẳng, bảy chân như này thành lập ra bốn cái bình đẳng, chân như lưu chuyển an lập và gia hạnh thành lập ra hữu tình bình đẳng, tướng chân như và liễu biệt chân như thành lập ra nhất thiết chư pháp bình đẳng, thanh tịnh chân như thành lập ra cái giác ngộ của thanh văn độc giác và vô thượng bồ đề đều bình đẳng, bình đẳng trong cái vấn đề mà diệt tất cả các phiền não chướng sở tri chướng, đắc được niết bàn. Do chánh hạnh chân như mà biết được tất cả các chỉ quán sở chứng của các bậc thánh đều trí huệ bình đẳng. Đó là bốn bình đẳng trong cái bảy chân như, thành lập trong cái bảy chân như này nó có nói rằng này nè. Nên biết trong đây do chân như nơi sự lưu chuyển, nơi sự an lạc và nơi sự tòa hạnh nên tất cả chúng sanh rất là bình đẳng. Thấy không, này nó có nói nè, 160. Do chân như nơi các tướng và nơi sự liễu biệt nên tất cả các pháp rất là bình đẳng. Nó nói rằng hồi đó tới giờ mình nói rằng các pháp trong thế gian nó bản chất nhất dị, các chúng sanh bản chất nó không sai biệt, các sự chứng đắc bản chất không có, không vô chứng vô đắc, nói tùm lum tùm la, nó là tất cả bình đẳng đó. Thì cái này là do thể nhập mấy chân như này mà đạt được cái bình đẳng đó. Do chân như nên sự thanh tịnh nên thanh văn bồ đề, tức là cái giác ngộ của thanh văn độc giác bồ đề và vô thượng bồ đề rất là bình đẳng. Bình đẳng này trong là đạt được cái diệt đế, tức là diệt được các phiền não chướng sở tri chướng và đắc được cái niết bàn. Thì cái niết bàn nó đều là giống ngang với nhau thôi. Do chân như nơi sự chánh hành, niết bàn thì bất sanh bất diệt á, do chân như nơi sự chánh hành nên cái tuệ của chỉ quán siêu diệt dinh vào pháp tổng quát sau khi nghe giáo pháp rất là bình đẳng. Chánh hành tức là con đường đạo đế, nên pháp tu á, pháp tu mình nương vào chân như á, tức là chỉ quán mà phát sanh ra trí huệ thật sự á, thì là bình đẳng. Bình đẳng cái này là định huệ xong định, coi là vừa có định vừa có huệ ngang nhau. Đó là cái nghĩa của chân như. Pháp tu cũng bình đẳng, khi mà đạt được cái chân như rồi thì cái pháp tu nó đều bình đẳng hết. Khi đạt chân như rồi thấy hữu tình thì bình đẳng, khi đạt được chân như rồi thì thấy được tất cả pháp bình đẳng, khi đạt được chân như rồi thấy giác ngộ là bình đẳng. Tại vì tại sao? Tại vì trong này nó nhiếp hết được tất cả bảy chân như. Nếu mà chẳng hạn như nhiếp được một chân như thôi, chẳng hạn như là nhiếp trong cái nhột chân như thôi thì nó sẽ sai biệt, thấy một cái bình đẳng thôi, mấy cái khác không có bình đẳng. Còn cái này là nhiếp hết bảy chân như nên như vậy tất cả thấy được cái đó, tất cả đều bình đẳng. Nhưng mà trong cả thấy được các pháp chư pháp nhất thiết chư pháp bình đẳng đó, chỉ có do tướng chân như và lê biệt chân như thôi. Mà thấy các pháp bình đẳng thì các vị la hán không có cái này, thế rồi cái la hán đâu có học và tướng chân như, đâu có biết tướng chân như, đâu có biết liễu biệt chân như, nên các vị la hán không thấy các pháp bình đẳng, các pháp là có sai biệt. Nhờ bảy chân như này mà bình đẳng được là hữu tình bình đẳng. Bên chân như của la hán nó chỉ có bốn thôi, nó có gia hạnh chân như, nó có an lập chân như, nó có thanh tịnh chân như, nó có chánh hành chân như thôi. Thấy không? Đó, thành ra bên kia nó chỉ có một số nghĩa bình đẳng thôi, chứ nó không có được hết được các bình đẳng mà như mình đã nói, có tứ bình đẳng ở trong cái bảy chân như này. Bảy chân như này là tùy theo mọi thống chân như nó đưa mình một cái nhìn bình đẳng trong cái kia. Nội này có gì hiểu không? Sợ nội kia là nói nhiều quá thôi. Dạ. Chứ không phải là cái gì á. Cái này nói nhiều quá thôi, chứ thật sự ra có gì đọc là gì hiểu à. Tại vì nói nhiều quá, quý vị cũng như trong đầu quý vị sắp không được. Thôi chứ bây giờ đọc lại, chịu khó gì sách lại thì cái gì sẽ hiểu. Anh nói bảy chân như vậy này, bây giờ bị lặp lại có gì nhớ không hả? Nó không nhớ rồi sao cái gì sắp được? Chứ hàng như giờ cái gì nhớ đó, thì mới nói bốn mình đặng này có gì sắp mới được. Nghe không? Cái gì không nhớ, thành ra tôi nói bốn mình đặng này, thành ra chỉ có cách là cái gì ghi ra rồi cái gì bị coi nó tự động sắp lại à. Thì nó bảy trong bảy cái chân như này đó, thì mỗi chân như nó đưa ra mình một mỗi một số chân như nó đưa ra một loại bình đẳng. Thì trong cái A La Hán thì chỉ có khổ tập diệt đạo thôi, thành ra nó không có ba chân như đầu. Do đó một số bình đẳng nó không có. Nhưng mà nhất thiết pháp bình đẳng nó do tướng chân như và liệu biểu chân như thì hoàn toàn không có. Thành ra bên A La Hán nó không có chân như đó. Nó không có lưu chuyển chân như. Bên A La Hán nó không có lưu chuyển chân như, không có tướng chân như và không có liệu biểu chân như, nó thiếu ba đó. Thành ra trong bốn bình đẳng này cái bên A La Hán nó thiếu. Nó chỉ có một số thôi. Chẳng như ở nó là chẳng giác ngộ bình đẳng thì nó có. Nó nói là chỉ quán, nhiếp được chỉ quán, tu hành chỉ quán, tổng quát là đạt được giác ngộ, thì cái giác ngộ đó là cái định huệ bình đẳng thì nó có. Hữu tình bình đẳng thì nó thiếu là nó hữu tình bình đẳng nó chỉ có cái có an lập giả hạnh thôi, nó lập thành hữu tình bình đẳng trong cái khổ và bình đẳng trong cái tập, nhưng bình đẳng trong cái sự lưu chuyển đó, là cái chuyển dương thêm của đại thừa. Lưu chuyển chân như là cái chuyển dương của đại thừa, thành ra cái hữu tình bình đẳng nó thiếu trong cái lưu chuyển chân như. Đại thừa thì tăng thêm cái dục tiểu nhân như nữa để mà nó hiển dương được là hữu tình bản chất là Phật rồi, bình đẳng trên cái lệ Phật rồi, chứ không phải là bình đẳng trên cái vấn đề mà bị khổ. Còn anh thủy nó là bị hữu tình là bình đẳng có khổ và tập, hữu tình nào cũng có hết trơn á. Còn anh kia nó là lưu chuyển chân như nữa, thành tướng nó biến triệt, nhưng mà đó tới giờ cái pháp bản chất đầu nó cũng không có mà sau nó cũng không sanh. Thì các thành ra cái bình đẳng chân như này là hữu tình đều bình đẳng rồi, vấn đề Phật tánh thì nó không có, cái bên thầy nó phải nói, bên thầy nó chỉ nói là hữu tình bình đẳng là bình đẳng trên cái khổ và tập, để nó thành lập ra chỉ có cái an lập chân như tức là khổ đế, gia hạnh chân như là tập đế, và cái lưu chuyển chân như nữa, ba cái này nó tạo thành cái hữu tình bình đẳng. Tức là hữu tình đó, theo hành tướng sanh diệt thì nó có khổ, nó có nguyên nhân của khổ hay không phát sanh. Rồi bây giờ nó thành lập thêm cái lưu chuyển chân như nữa, đã nói rằng mặc dầu như vậy, nhưng mà trong cái lưu chuyển chân như nó nói là cái pháp đó và bản chất từ trước nó cũng không sanh mà từ sau nó cũng không có sanh. Tức là cái gì? Tức là hồi đó tới giờ nó nằm trong Phật tánh mà hữu tình nằm trong Phật tánh đó. Thành ra nó đành lập cái lưu chuyển chân như nói rằng là mặc dầu hình tướng của tình lưu chuyển nhưng mà hằng là Phật. Thành ra trong kinh điển đại thừa nó mới nói rằng tất cả chúng sanh đều là Phật. Còn bên nguyên thủy rõ ràng là chúng sanh là chúng sanh, nó chỉ bình đẳng với chúng sanh thôi. Nó bình đẳng lên cái khổ và nguyên nhân của khổ thôi. Nguyên thành được khổ là nguyên nhân của khổ là 12 nhân duyên, thập nhân duyên sanh ra chúng sanh. Hay là ái dục thì nó sanh ra chúng sanh. Đó là cái đó là chân như của bên nguyên thủy. Nên để mà biển dẫn cái hiệu tình bình đẳng, bên đại thừa nó thêm cái lưu chuyển bình đẳng nữa. Cái lưu chuyển bình đẳng là thấy tướng có lưu chuyển đó, nhưng mà tướng trước nó cũng là không có sanh, mà sau nó cũng không có gì gì sanh nữa. Đầu mối nó không có sanh, tức là cái tướng đó giờ là nhất như. Cái tướng đó là cái tướng Phật. Được tánh thành ra thủ trường hữu tình hồi đó cũng giờ bây giờ bản chất cũng là Phật. Thành ra ba cái này xác định là hữu tình bình đẳng, nào đẳng bên đại thừa nó thêm một cái nữa là hữu tình bình đẳng là đẳng trong Phật tánh. Còn bên kia là nó nói là hữu tình không có Phật tánh, không có Phật trong này. Thì cái này cái là hữu tình bình đẳng của đại thừa nó hơn một bậc, tại vì nó thêm cái lưu chuyển chân như. Bây giờ hiểu chân như đó là hiểu được cái nghĩa, hiểu được gọi là hiểu được nghĩa, mà hiểu nghĩa nó hiểu nó 10 cái rồi. Cái thứ ba là nghĩa năng thủ, là năm sắc xứ ở trong. Năng thủ tức là cái gì mà mình chẳng hạn như mà một pháp nó gọi là năng tức là cái tâm mình nó có khả năng nó làm cái vụ đó. Còn sở tức là cái pháp ở ngoài mà cái tâm mình nó hướng đến. Thành năng trong này nó là năm sắc xứ ở trong, năm sắc xứ ở trong tức là năm căn á. Còn năm sắc xứ ở ngoài tức là lục trần á, cái mày nó dùng sắc xứ, nó không có dùng trần, không dùng căn, nó dùng xứ thôi, một cái nó gọi là nội xứ, một cái là ngoại xứ. Thì nội xứ á, nội xứ tức là mình gọi là căn, và ngoại xứ mình gọi là trần. Nghĩa năng thủ là năm sắc xứ ở trong. Năm sắc xứ ở trong này đó tức là ngũ sắc căn. Ngũ sắc căn thì ngũ sắc căn này đó thì trong kinh Di Thức có nói rằng năm cái căn này đó nó có cái khả năng nó giữ năm cái cảnh. Thì giống như nhãn căn này giữ thủ về cái cảnh của con mắt, tức là nó gọi là nhãn trần. Thì nhĩ căn thì nó năng thủ, nó là năng giữ cái cảnh của thanh tần, thí dụ gì đó, nó ngũ cảnh, nó không có cái ý trong này, năm sắc xứ này cho nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. À, cái này nó gọi là ngũ sắc xứ. Ngũ sắc xứ tức là ngũ sắc xứ phía trong đó, gọi là ngũ nội xứ hay là nội căn hay là ngũ căn. Là một, năng thủ thứ nhất á, là năm sắc xứ ở trong, duyên với năm cảnh ở ngoài. Thứ hai là tâm ý thức và các tâm sở, thì nó cũng là cái nghĩa năng thủ. Năng thủ này là tam tâm dương năng thủ. Trong này nó bây giờ bắt đầu, tại dần thừa cái ý á, cái ý á, trong này nó không có nói, nó không có nói mình là lục căn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vì lý do qua tới di thức á, thì cái nó không có chấp nhận tới ý là hết, mà nó nói là ngoài cái ý nó còn hai cái nữa là mạt na thức và a la gia thức. Thành ra nó chia ra là năm sắc thứ ở trong, nguồn thủ năm cảnh, kế đó nó tâm ý thức, tức là a la gia, mạt na và ý thức, duyên và pháp, thì nó có là năng thủ. Và ngoài ra các tâm sở cũng là năng thủ. Bây giờ cái mình cái tham thì cái tham hướng về cái gì? Giờ tham cái bàn thì cái bàn là sở thủ của tánh tham, nên cái tham thành nó năng thủ. Nam tham là tăng sở phiền não. Thành ra khi mà nói hiểu là hiểu cái ý nghĩa, cái pháp này nó thuộc về năng thủ pháp hay là sở thủ pháp, tức là hiểu cái nghĩa của pháp. À, bây giờ mình phải biết là cái tướng mình làm cái gì nó có cái năng, cái sở là cái đối đãi với nhau. Thì năng á, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó thuộc về thức, ý tức là mạt na thức, tâm tức là ý là do thức, thì nó là năng thủ, cộng với tâm sở nó cũng là năng thủ. Còn với cái pháp tràng đó thì con mắt nhãn căn nó duyên ra ngoài thì nó là năng thủ. Đó là những cái đó, nó gọi là những cái đó thuộc về những cái pháp năng thủ, nghĩa năng thủ của pháp. Nghĩa sở thủ là sáu xứ ở ngoài. Sáu xứ ở ngoài tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, thuộc về tầng trần, sắc tần thanh tần, nó là cảnh sở duyên của mấy cái căn. Căn là năng thủ, thành ra nó thành ra sở thủ. Và những nghĩa năng thủ cũng là nghĩa sở thủ. Nghĩa năng thủ là cũng là nghĩa sở thủ. Bởi vì lý do đó, tại sao nghĩa năng thủ trên mà thành nghĩa sở thủ? Tại bây giờ mình nói là cái dù cái tâm. Tâm á, thì mình chia làm tâm dương và tâm sở. Tâm sở có nghĩa là gì? Tâm sở là cái sở thủ của tâm. Thành ra cái nghĩa năng thủ ở trên á, trong nghĩa năng thủ ở trên á, thì chẳng hạn như bây giờ tâm trong tâm dương của mình á, tâm dương của mình á, thí dụ như bây giờ tâm dương của mình á, thằng ý thức nó duyên đâu? Thằng ý thức á, thì nó duyên vào pháp tầng, thì không kể rồi. Cái thằng mạt na thức nó duyên cái gì? Lấy cái gì nó làm cái cảnh sở duyên của nó? Mạt na thức á, nó lại lấy thức a la gia làm cảnh sở duyên. Bởi nó chấp là a la gia là thân căn, là thế giới là của nó. Thành ra khi mà nó lấy cái a la gia thức làm cảnh sở duyên, thì a la gia thức nó thành ra là sở thủ. Còn a la gia thức á, thì nó lấy cái gì nó làm cái kia, thì a la gia thức á, hình như nó lấy được, nó lấy cái kiến phần gì đó, lâu quá không nhớ, kiến phần của bên hay là cái gì tự chứng phần gì đó của cái thằng mạt na thức, nó làm cảnh sở duyên của nó. Bởi vì coi lại trong di thức á, thì mấy thằng này nó đều có cảnh sở duyên của nó trơn, nếu không có sở duyên nó hoạt động được. Thế nó có một cái có, nhưng mà mấy thằng tâm á, thì nó là sở duyên lẫn nhau. Lấy cái này nó duyên qua thằng kia duyên qua thằng nọ, chẳng hạn như mặt na nó duyên qua a la gia đó, thì a la gia nó rồi nó duyên ngược lại cái thằng gì đó, ý thức hay duyên gì nó duyên qua duyên lợi gì đó. Thành là chính là cái phần năng thủ ở trên đó, nó cũng là cái thằng sở thủ luôn. Còn cái thằng nó gọi là tâm dương và tâm sở là sở thủ của tâm dương. Thì bản chất của cả tâm sở của nó, nếu mình xài tâm sở không á, tâm sở này nó hướng về cái bàn, cái tham hướng về cái bàn, thì cái bàn nó là năng thủ của cái tâm, cái bàn nó trở thành sở thủ của tâm tham. À, mà tâm tham nó là năng thủ, vì cái tham nó hướng như cái bàn. Nhưng mà bây giờ cái tham nó phát sinh từ đâu? Cái bàn phát sinh là nó căn cứ vào tâm dương. Cái tâm dương này nó lấy cái tham nó làm cái cảnh sở thủ của nó. Nó gọi là, bởi vì nó nói là tâm sở. Bây giờ cái tâm của mình nó giờ nó không có hoạt động được. Bây giờ nó hoạt động nó phải có một cái chỗ nó hoạt động, cái chỗ đó là tham. Thấy không? Cái tâm mình nó năng đến cái tham, nó vận động cái tham này lên, thì cái tham này mới hoạt động được. Thì cái tham là cái chỗ duyên cảnh của nó. À, còn cái tâm nào ví dụ như là ý thức hay gì nó duyên vào cái tâm sở tham, thấy không? Thì tâm sở tham thành ra sở thủ của nó, và ý thức nó là năng thủ, thì lúc đó ý thức mới thành tham, ý thức nó thành ra ý thức tham. À, nếu mà chỉ dùng cái thằng ý thức với thằng tham thôi, thì lúc đó là ý thức là năng thủ của thằng ý thức là năng thủ, mà tham thành sở thủ của ý thức. À, thành ra trong kia nó nói là ngay cái nghĩa năng thủ ở trên nó cũng là cái sở thủ là gì đó. Cái này là bởi vì phải học tri thức, học tri thức. Thành ra mới rõ tri thức là phải rõ từ chút gì đó. Rõ thế nào là kia để mình biết là lúc đó mình diệt cái năng, mình diệt cái sở. Thực sự trong hai tướng có diệt gì cũng được hết trơn. Diệt cái sở thì cái năng nó không hoạt động không được. Còn cho cái năng nó không phát triển thì cái sở nó không có sanh được, mặc dù nó có sở. Còn giật cái sở nó mất thì nó không có chỗ duyên nữa, thì nó cũng không có hoạt động được. Thấy không? Giật cái tâm mình nó phải nương vào mấy tâm sở nó hoạt động. Tâm sở là cái chỗ của nó duyên vào mà. Bây giờ quý vị tu hết mất tất cả, mình trừ hết các phiền não thì thanh tâm si nó mất hết, không còn gì đâu. Giờ có tâm dương đó mà tâm dương nó hoạt động vậy đó. Tại vì nó thiếu cái sở, nó hoạt động được nữa. Ví dụ như vậy. À, bây giờ ví dụ có đủ mấy cái sở tên nhưng mà ở ngoài sắc tầng nó không còn nữa. Cái sở nó không có duyên ra ngoài được nữa thì nó cũng mất à. Đó là cái cách. Tôi hiểu rõ nghĩa năng thủ sở thủ để mà tu. Nghĩa kiến lập. Nghĩa dựng nên tức là giới thế giới. Trong thế giới này có thể dựng nên giới chúng sanh. Tức là khí thế gian á và chúng sanh thế gian á. Nó gọi là nghĩa dựng lập, tức là dựng lập thành thế gian và chúng sanh thế gian. Thế gian tức là cái quả địa cầu này là tam thiên thế giới, đại thiên thế giới, mình lập dựng lập lên. Hay là cõi ta bà, hay là thập phương cõi Phật, đó là những thế giới mình lập lên. Nó gọi là khí thế giới và chúng sanh thế giới. Và trong thế giới này có thể dựng lên giới chúng sanh. Tức là nếu mà nói về khí thế giới đó, tức là ruộng đất của một thôn, 100.000, 200.000 ruộng đất thôn ấy, hoặc một lục địa giới hạn bởi đại dương, 100.000, 200.000 lục địa ấy, hoặc một đại lục thiệm bộ châu, năm thiệm bộ châu á, 100.000, 200.000 đại lục ấy, hoặc bốn đại lục, tức là bốn châu á, Nam Thiện Lộ Châu, Bắc Cu Lưu Châu gì đó, Tây Ngưu Quá Châu, bốn châu, 100.000, 200.000 bốn đại lục ấy, hoặc một thế giới ngàn nhỏ, tức là nói là một tiểu thiên thế giới đó, tiểu thiên tức là một ngàn nhỏ, ngàn nhỏ tiểu thiên, ngàn nhỏ nó dịch đó, rồi tiểu thiên thế giới ngàn nhỏ tức là một tiểu thiên thế giới đó, 100.000, 200.000 thế giới ngàn nhỏ, hoặc một thế giới ngàn dừa, tức là một trung thiên thế giới đó, trung thiên thế giới đó. ngàn dừa là trung thiên đó. 100.000, 200.000 thế giới ngàn dừa ấy, hoặc một thế giới ngàn lớn, tức là một đại thiên á, đại thiên thế giới đó, rồi 100.000 đại thiên thế giới hay là 1.000 đại thiên thế giới, nó gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó, 200.000 thế giới ngàn lớn, hoặc một ức 100.000, 200.000 ức thế giới ngàn lớn, tức là bây giờ nó nói qua một cái đại tam thiên đại thế giới rồi, bây giờ nó ức này tức là nó nói là thập phương thế giới rồi, nó vô số thế giới rồi. Đó là vô số thế giới, hoặc một vô số 100.000, 200.000 vô số thế giới ngàn lớn ấy. Thì trong này nó ý nói là đầu tiên thì nó nói rằng dựng đập thế giới là dựng đập từ nhỏ đến lớn. Đầu tiên là mình dựng đập là một cái khỏ ruộng, một cái khôn thôi là một phần thước nhỏ, rồi 100.000 cái thôn đó thì cỡ thành ra cái đại lục của mình, cái lục địa của mình nè, thì nó thành ra tới một châu. Bây giờ lớn cái châu lớn ra 100.000, 100.000, 100.000 cái châu vậy, thành ra bốn châu. Qua cái bốn châu nữa là 100.000 cái thế giới như vậy, 100.000 cái bốn châu cộng lại thì nó thành tiểu thiên thế giới, một thế giới nó còn có 1.000 cái tứ đại châu. Bây giờ còn cái 100 trăm kia nói là chẳng hạn như một ngàn cái tiểu thiên thế giới vậy, nó thành ra một trung thiên thế giới. Thành đang nói là đầu tiên này là 100.000, là 1.000 cái tiểu thiên thế giới cộng vậy đó, nó thành ra một cái nó gọi là thế giới ngàn dừa, thì nó thành ra một tiểu thiên thế giới. Rồi bây giờ một thế giới nó gồm có 100 cái tiểu thiên thế giới, rồi 1.000 tiểu thiên thế giới nữa, thì nó cộng thành ra một tam thiên đại thiên thế giới. Rồi nhiều cái tam thiên đại thiên thế giới nó thành ra câu chi đa thế giới. Rồi vô số câu chi đa thế giới đó, nó biến vô lượng vô số biên, nó thành ra thập phương cõi giới của chư Phật. Thì ý nó nói gì thôi, khi thế gian là nó nói như vậy. Những câu mấy câu trong kinh văn thì nó giúp vậy, thầy Thiếu Quang chỉ từ một cái khu ruộng, cái khu điền, khu nhỏ, khu ruộng nhỏ mình đang sống. Rồi lớn bự ra thành quả đất, địa đại bự ra thành ra một châu, rồi 100.000 cái bự châu lớn đã thành tứ châu, nhiều cái tứ thiên hạ cộng lại nó thành ra một tiểu thiên, nhiều tiểu thiên nó cộng lại thành một trung thiên, nhiều trung thiên cộng lại thành tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên thế giới thì nó gọi là một thế giới của Phật, một thế giới của Phật là coi trong tam thiên đại thiên thế giới. rồi nhiều tam thiên đại thế giới cộng lại nó là câu chi na thế giới, đó là vô số, nghe là nhiều cái thế giới, nhưng mà nhiều thế giới này nó chưa hết, nó bao gồm hết thế giới cõi Phật, nó là nhiều thôi. Giờ thành nó nói là nó bao gồm hết, thì nó nói là thập phương thế giới Phật là cái cuối cùng. Cái quan niệm thế giới á, thì nó cũng khác biệt lắm. Đạo chủ chung thì nó có những cái quan niệm sau đây. À, bây giờ một cái tứ thiên hạ, cái thiên hạ nó chia làm bốn châu, nó gọi là tứ thiên hạ hay là tứ châu, thì gồm có là phía nam là Nam Thiện Lộ Châu, đông tức là Đông Thắng Thăng Châu, phía bắc là Bắc Câu Lưu Châu, và phía tây là Tây Ngưu Quá Châu. Đó là quan niệm xây dựng thế giới, ở giữa là núi Tu Di. Thì bốn cái châu đó nó gọi là bốn thiên hạ, và ở giữa núi Tu Di thì cõi trời cõi dục. Tận cùng cái cõi của Tu Di á ha, là bắt đầu là bắt đầu đứng trên không trung rồi. Nó không có dục nữa, thì nó gọi là cõi sắc giới. Cõi sắc giới thành ra nó là 100 tứ thiên hạ đó thì tạo thành một tiểu thiên. 100 tứ thiên hạ đó thì mới là một tiểu thiên. Bây giờ 1000 lần tiểu thiên thì nó thành ra là một tam thiên hay là một trung thiên thế giới. Bây giờ